Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái, ban ơn, gìn giữ và vui dùng đời sống mỗi chúng ta trong công việc Ngài, để nhiều người được cứu và nước Ngài mau đến. Hôm nay chúng ta học bài cuối cùng về bà Lydi. Đây là loạt bài mới có phần câu hỏi, mong là quý vị sẽ dựa vào đó thảo luận với nhau trong khi học. Chúng ta đã biết nhiều điều về bà Lydi và hội thánh Philip, là hội thánh do sứ đồ Phaolô thành lập trong chuyến truyền giáo lần thứ hai. Bà Lydi là thành viên đầu tiên của hội thánh này. Trong bài trước, chúng tôi đã nói về những bài học ghi nhận được về hội thánh Philip cũng như trong đời sống đức tin và sự hầu việc Chúa của bà Lydi. Chúng tôi đã trình bày điều đầu tiên, đó là bà Lydi có lòng tìm kiếm Chúa nên đã được gặp Chúa. Bà tin nhận Chúa và trở thành tín đồ đầu tiên trong vùng Macedoan. Điều thứ hai chúng ta học được qua đời sống của bà Lydi, đó là nhờ lời chứng của sứ đồ Phaolô, bà Lydi được biết Chúa và tin Chúa. Chung quanh chúng ta ngày nay đang có nhiều người chưa tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu đời. Có nhiều lý do khiến người ta không tin Chúa. Có người không tin vì cứng lòng hoặc vì kiêu ngạo, không muốn nhờ đến Chúa Giêsu để được cứu rỗi linh hồn. Nhưng cũng có người không tin vì không ai nói cho họ biết. Bà Lydi thuộc vào số những người không tin Chúa vì không ai nói cho bà biết về Chúa. Bà có lòng tìm kiếm Chúa, nhưng bà không thể tự mình tìm đến với Chúa để được làm môn đồ của Ngài. Bà cần có người giới thiệu Chúa cho bà. Khi sứ đồ Phaolô chia sẻ tin mừng cứu rỗi trong Chúa Giêsu, bà Lydi nghe một cách chăm chỉ và sau đó đã tiếp nhận Ngài. Cầu xin Chúa dùng điều này khích lệ chúng ta, giúp chúng ta thêm lòng hăng hái trong việc loan báo tin mừng. Chung quanh chúng ta ngày nay vẫn còn nhiều người chưa tin Chúa. Trong số đó rất nhiều người có lòng tìm kiếm Chúa, nhưng họ không biết tìm ở đâu, tìm cách nào, vì không được ai hướng dẫn. Nhiều người đang chờ chúng ta nói về Chúa với họ, để họ được biết Chúa, tin Chúa và được sự sống đời đời. Có người đã nói, phúc âm hay tin mừng cứu rỗi là điều không phải để người đã tiếp nhận giữ cho riêng mình, nhưng phải chia sẻ cho mọi người. Câu nói này thật đúng. Chúa Giêsu truyền cho môn đồ Ngài mạng lệnh sau: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Trích Phúc Âm Mác chương 16 câu 15-16. Và mạng lệnh cuối cùng Chúa Giêsu truyền phán cho môn đệ trước khi Ngài từ giã họ về trời là: hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19 và 20. Thưa quý vị, đây cũng là mạng lệnh Chúa truyền cho tất cả chúng ta hôm nay. Xin Chúa giúp chúng ta tận dụng mọi cơ hội, khả năng, thì giờ để can đảm và hăng hái đi ra thi hành đại mạng lệnh của Chúa, để có thêm nhiều người được cứu vào trong nước của Ngài. Điều thứ ba chúng ta ghi nhận và học được qua đời sống bà Lydi, đó là bà có ảnh hưởng tốt trên người chung quanh. Như chúng ta đã thấy, bà Lydi là một phụ nữ tài giỏi, khá giả và tự lập. Bà làm nghề thợ nhuộm là một ngành nghề tốt để sinh sống. Trong thời đó, một phụ nữ như thế là rất đặc biệt, đáng hãnh diện. Nhưng bà Lydi không cách biệt với người chung quanh, không cao kỳ với người trong nhà hay người cùng làm việc với bà. Khi bà tin Chúa, người nhà của bà cũng tin Chúa. Điều này cho thấy bà Lydi có mối quan hệ gần gũi với người trong gia đình và có ảnh hưởng tốt đối với người chung quanh. Họ tin cậy bà, nên khi bà nói về Chúa Giê-xu, về quyết định tin nhận Chúa của bà, họ cũng muốn bắt chước bà, muốn làm điều mà bà đã làm. Kết quả là bà Ly-đi không tin Chúa một mình, không nhận báp têm một mình. Nhưng người trong nhà cũng tin Chúa và chịu phép báp têm cùng với bà. Đời sống chúng ta là môn đồ của Chúa cũng cần có ảnh hưởng tốt đối với người chung quanh như vậy. Những người trong gia đình, trong xóm, trong sở làm, trong trường học có biết chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu không? Họ có tôn trọng, kính nể chúng ta khi biết chúng ta là người tin Chúa không? Và quan trọng hơn hết, những người chúng ta gặp gỡ, giao tiếp hàng ngày có muốn có đời sống và đức tin giống như chúng ta không? Chúa Giê-xu kêu gọi môn đồ Ngài ngày xưa và những người tin nhận Ngài hôm nay những lời sau đây. Chúa phán, các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến 16. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn là muối của đất và ánh sáng của trần gian, để nơi nào có sự hiện diện của chúng ta, nơi đó sẽ bớt đi băng hoại vì tội lỗi, và người chung quanh sẽ nhìn thấy ánh sáng thánh khiết, ánh sáng chân lý của Chúa trong đời sống chúng ta, mà ca ngợi Chúa và chạy đến với Ngài. Điều thứ tư chúng ta học được qua bà Ly-đi, đó là tin Chúa thật lòng. Bà Ly-đi quan tâm đến công việc Chúa và người hầu việc Chúa. Vì tìm kiếm Chúa hết lòng nên bà Ly-đi đã được gặp Chúa. Khi trở thành môn đồ của Chúa, bà trung tín hầu việc Ngài. Bà nâng đỡ người hầu việc Chúa và dâng hiến điều mình có để góp phần xây dựng hội thánh của Ngài. Điều này cho thấy bà Ly-đi tin Chúa thật lòng. Bà là môn đồ thật của Chúa. Người tin Chúa thật lòng không thể không quan tâm đến nhà Chúa và người hầu việc Chúa. Nếu trong hội thánh có những tín hữu không muốn lãnh công việc hay trách nhiệm trong hội thánh, không dâng hiến tiền bạc cho công việc Chúa, cũng không quan tâm góp phần xây dựng hội thánh, chúng ta có thể nói những người đó chưa thật sự tin Chúa, chưa phải là môn đồ thật của Ngài. Theo lời Kinh Thánh dạy, hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế. Ngài là cái đầu, còn tất cả người tin Chúa là những phần tử trong thân thể Ngài. Khi một người tin Chúa, người đó trở thành một phần, một chi thể trong thân thể của Chúa và là thành viên trong đại gia đình của Chúa. Các tín hữu liên kết với Chúa và liên kết với nhau để được tăng trưởng trong đức tin và để hội thánh Chúa được phát triển. Chúng ta dâng hiến khả năng, ân tứ, thì giờ, tiền bạc để xây dựng hội thánh. Tín hữu trong hội thánh là anh chị em của chúng ta. Vì thế chúng ta sống với nhau trong yêu thương, hiệp một. Chúng ta lo tưởng cho nhau, chăm sóc nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, san sẻ nhu cầu vật chất và đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta là thành viên trong đại gia đình của Chúa. Nhưng chúng ta có rộng rãi đối với con dân Chúa không? Có sẵn sàng mở cửa nhà để đón tiếp người hầu việc Chúa và anh chị em trong Chúa không? Có những người tin Chúa nhưng không muốn giao tiếp với anh chị em trong Chúa. Họ không làm phiền ai, cũng không muốn ai quấy rầy đến họ. Có tấm lòng rộng rãi hay tiếp khách là đức tính người tin Chúa cần phát huy. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy, hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Trích thư Hebrew chương 13 câu 1 và 2. Điều thứ năm chúng ta học được qua đời sống của bà Lydi là bà dâng điều mình có, làm điều mình có thể làm được để hầu việc Chúa. Sau khi tin Chúa và chịu báp têm, bà Lydi mời hai vị sứ đồ đến ở trong nhà mình. Sau đó, khi có thêm nhiều người tin Chúa, bà đã dùng nhà của bà để làm nơi thờ phượng Chúa. Vì yêu Chúa và yêu người hầu việc Chúa, bà cũng kêu gọi con cái Chúa trong hội thánh giúp đỡ vật chất cho sứ đồ Phao-lô. Bà Lydi đã hầu việc Chúa theo khả năng với những gì Chúa ban cho bà. Xin Chúa giúp chúng ta không ích kỷ chỉ lo cho mình và gia đình mình, nhưng rộng rãi biết nghĩ đến người khác, nhất là sẵn sàng chia sẻ với anh chị em trong đức tin những ơn phước Chúa ban cho gia đình chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta noi gương bà Lydi, dù sống ở đâu, làm công việc gì, chúng ta cũng hăng hái nắm lấy cơ hội, sử dụng điều mình có để hầu việc Chúa, giúp đỡ người hầu việc Chúa và đứng chung với con cái Chúa để xây dựng hội thánh của Ngài. Thưa quý vị, bất cứ trong tuổi nào, trong ngành nghề hay công việc gì, mỗi chúng ta đều có thể dâng điều mình có và làm điều mình có thể làm được để hầu việc Chúa. Và điều cuối cùng chúng ta ghi nhận qua bài học về bà Lydi đó là bà Lydi được Chúa ban thưởng, điều bà làm còn lại đời đời. Bà Lydi hầu việc Chúa khi nhìn thấy nhu cầu. Bà làm đúng việc, đúng khả năng. Và trên hết, bà hầu việc Chúa vì yêu Chúa, yêu anh chị em trong Chúa. Nên Chúa đã ban thưởng xứng đáng cho bà. Đó là chức vụ của sứ đồ Phao-lô có kết quả. Hội thánh Philip được lớn mạnh, nhiều người được cứu. Bác sĩ Luca khi kể lại hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến bà Lydi. Còn sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho hội thánh Philip từ trong ngục tù đã bày tỏ niềm vui, niềm an ủi và sự khích lệ lớn lao khi nghĩ đến các thính hữu trong hội thánh. Ông cũng cảm tạ Chúa và hội thánh Philip về lòng quan tâm và những món quà quý giá họ gửi cho ông. Lòng rộng rãi quan tâm đến người hầu việc Chúa của hội thánh Philip là điều đã phát xuất từ thành viên đầu tiên là bà Lydi. Phần thưởng lớn nhất Chúa ban cho bà Lydi là tên bà được ghi trong thánh sử và điều bà làm cho Chúa còn lại đời đời. Ngày nay, con dân Chúa nhắc đến bà để học hỏi và noi gương bà trong sự hầu việc Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta bắt chước bà Lydi, yêu Chúa và hầu việc Ngài hết lòng. Thưa quý thính giả, bài học những phụ nữ trong Kinh Thánh học về bà Lydi đến đây là kết thúc. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về một phụ nữ khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.